vô mới nghĩ ra ông ấy mà làm cái ghế. Quý Phật tử thấy vua đó ngồi trên ngai vàng. Ngai vàng có nghĩa là cái ngai, cái chỗ ngồi đó bằng da, bằng vàng. Nhưng mà cái này đó, ngày ông vua ông nghĩ ra ông làm cái ghế nó bằng trầm hương. Chưa có ông vua nào ngồi trên được trên cái ghế bằng trầm hương hết trơn á. Xưa giờ từ cổ chí kim là ngồi trên ngai vàng thôi. Thành ra bây giờ tại vì cái ông vua nó quá cổ như kính trọng ngài, rồi cái muốn đền đáp công ơn bây giờ nữa, cho nên sắm một cái ghế cho xứng đáng. Cái đầu bây giờ cái ghế thì tất nhiên ngài phải nhận thôi, tại vì đâu phải tiền bạc, vật chất bằng cái đồ dùng thôi. Bắt đầu ngày đó làm lễ cho ngài ngồi trên đó, cả vua hoàng xuống bắt đầu đảnh lễ. Thì lúc đó ngài lên, thỉnh ngài lên ngài ngồi. Ngài phải ngồi thì có nghĩ gì đó thì đã quá. Ngài ngồi cái tự nhiên ngài khởi cái ý niệm lên, mình lại chưa mình nói là ngon lành đi, ngon lành. Hồi trước giờ chưa có ông vua nào mà ngồi chứ được ngay cái ghế trầm hương hết, kể cả vua bây giờ ngồi trên ngay vàng thôi. Đó, ngài chỉ khởi cái niệm đó thôi, xong rồi ngài mới cứ giống như tự hào vậy đó, mà chỉ là một cái niệm phớt qua gì đó, cái ngài mới nói chực nhớ lại, ủa tại sao mình phải nghĩ vậy, mình tu mình nghĩ vậy sai. Ngài cũng như là hối lỗi đó. Ở ngoài không ai biết hết trơn, nó nghĩ trong lòng mà. Quý Phật tử có nhiều khi nghĩ tôi cũng đâu biết có gì đâu, cái đâu lúc nghĩ này kia nọ đâu biết được. Xong rồi đó, cái lúc đó đó, đó cái nghiệp chướng nó đi theo đó, nó canh mà 10 kiếp rồi. Thì ngài mới bước xuống một cái ngài đạp cái chéo y của ngài, cái y nó dài quá. Bấy lâu nay ngài đi cũng đâu có đạp đâu, mà tự nhiên bây giờ đi xuống đạp ấy, dắt té một cái đầu gối nó dài xuống đất rồi, chày chút xíu thôi. Thì đóng sao người là sức khỏe, và mấy thời gian sau nó đã thành một ghẻ đó, đâu có được thể theo câu chuyện đó. Mình đọc rồi thấy ớn quá à, qua rồi bà về ớn thì mình gã cố gắng làm sao. Nói thành ra nó liên quan những cái câu chuyện mà gọi là nghiệp báo, cái khổ mà nãy tôi nói, cái khổ khổ là mình đã mang cái khổ rồi, rồi bây giờ sinh ra một đứa bé rồi, bây giờ có những hiện tượng như vậy nói lên cuộc đời khổ quá, phải tu mới vượt qua được. Thì bây giờ mình á, mình đã mang cái thân xác này rồi, ra rồi còn gặp cái khổ khác nữa, cho nên cái khổ này với khổ kia chắc chồng, thành ra mới gọi là khổ khổ đó. Quý Phật tử nhớ nha, cái đó là tại vì mang cái thân xác này bây giờ ra rồi chạm trán rồi gặp những cái khổ nè, tám khổ lận mận. Quý Phật tử nhớ bát khổ, cho nên gọi là bát nạn tu ly khổ. Thì sáng mà tụng lăng nghiêm đó, tám cái khổ và bát nạn cũng là cái nạn, là cái khổ, là cái khổ là sinh lão bệnh tử là bốn rồi, ái biệt ly khổ là năm rồi. Ái biệt ly khổ có nghĩa là thương yêu xa lìa nhau là khổ rồi, quán tánh ngồi khổ có nghĩa kẻ thù gặp nhau cũng khổ là sáu rồi. Rồi cái khổ là sinh trước Phật và sau Phật cũng khổ rồi. Rồi cái cũng như là nói rằng là ngủ ấm thạnh si khổ, thì trong cơ thể mình nó ngủ ấm, có lúc là khỏe, có lúc bệnh, lúc này kia cảm, lúc mình đó là khổ, rồi đó tám cái khổ. Cho nên mình đã mang thân xác là khổ rồi, mình còn bị những cái khổ bên ngoài nó làm cho mình khổ nữa, cho nên mới gọi là khổ khổ. Rồi bây giờ tới cái khổ thứ hai là có nghĩa là cái gì? Hành khổ là có nghĩa là những cái gì mà hành xác mình đó, mặc dù cái kia nó tác động là cái khổ bên ngoài, cái dồn dập rồi nó làm cho mình hành hạ thân xác mình, cuộc sống của mình, kể cả tư tưởng của mình cũng đau khổ này kia, gọi là hành khổ. Và trong con người mình tứ đại đó, đất nước gió lửa nó làm cho mình ngày nào mà đất mà thiếu gió thiếu một cái là mình cũng mệt. Đã, thì cho nên trong gọi là sắc, gọi là thọ tưởng hành thức, trong bát nhã có nói đó, sắc thọ tưởng hành thức năm cái đó nó làm ngũ uẩn, nó làm cho người mình có lúc giống như bên Đông y người ta nói là ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, có nghĩa là ngày nào cơ thể mình nó khỏe mạnh đó, là ngũ hành tương sinh, cũng như là đất sinh nước, nước sinh thổ, đất nước sinh lửa sinh gió gì đó. Đấy, gọi là ngũ hành nó theo cái chu kỳ, nó theo cái dòng tuần hoàn thì sao, mà còn ngược lại cái ngày nào cơ thể chúng ta mà tự nhiên nó có những cái chứng bệnh đau phổi, đau cổ, đau tim, đau răng, là trong đó cái ngũ hành nó tương khắc, hậu quả khác, thủy thủy với nước làm sao nó hợp được, nó khác với nhau. Có cái này nó mạnh quá, cái nó khác ở bên kia là ra mình bị bệnh. Cho nên bên đông y á, họ nói nó cũng giống như bên ngũ uẩn mình vậy đó, sắc thọ tưởng hành thức. Ngày nào sắc mà nó khởi động nhiều quá, hoặc là thọ trong cơ thể mình á, mình cảm nhận nó nhiều quá là mình khổ. Mình ước muốn cái gì nhiều quá là khoái khổ không? Cho nên người mới gọi là ham muốn nhiều là khổ. Trong bát đại nhân giác, tám điều giác khổ, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân á. Cho nên vì cho đó mà cái đó là cái hành khổ. Rồi bây giờ cái cuối cùng là hoại khổ. Hoại khổ là lúc mà sắp sửa chết rồi thì là có chướng không? Quý Phật tử thấy là khi sanh á, cái khổ đó mình có thể mình có lướt qua được. Khi là sanh lão, khi mình là già đó cũng có cái khổ với già chưa, rồi sanh lão bệnh, khi mình có khi mình khỏe có khi mình bệnh cũng khổ vậy. Nhưng mà cái khổ mình đau khổ nhất đó không ai tránh khỏi được, là chết đó. Có nhiều người muốn sống mà đâu có được đâu, tới đó hết duyên hết nghiệp hết số phận của mình là rồi. Cái đó thành ra cái hoài, cuối cùng cái hoài mà đâu phải đợi cho mình khi mình gần chết hay là khi mình chết thì mới gọi là hoài khổ. Khi sinh ra trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày nó tăng trưởng, nhiều nãy tôi đọc cái bài sáp kia đó, tháng đầu thay đậu tự xương, rồi cái bắt đầu tháng thứ hai nó lên nó từ từ nó sinh lên, nó tăng trưởng lên, có nghĩa là ngoại, nó từ từ nó biến dịch đó là ngoại. Nó tăng trưởng là càng ngày càng tăng trưởng, đâu phải là mình tăng trưởng để mình sống hoài đâu, tăng trưởng để rồi mình sẽ mau mình sẽ chết. Cho nên cứ mỗi một người, các vị thánh nhân cổ đức người ta nói là mỗi một ngày trôi qua giống như một nhát cuốc đào xuống sẵn cho cái huyệt, đào sẵn cái huyệt cho mình để rồi mình sẽ chôn mình. Cứ mỗi một ngày qua, cho nên gọi là buổi sáng quý thầy đọc cái bài mà gọi là hô canh đó, sanh tử vô thường tăng tốc nhanh như gió, 24 tiếng đồng hồ thật sự nhanh lắm. Quý Phật tử theo mới năm rồi, nhưng mình đâu có ngồi đây, ngồi ở bên Đức Sinh Đọc á, ở trên nôi mấy Phật tử nào đi học á, có học năm rồi đó bên đó. Rồi cái tự nhiên năm nay gặp đây nữa, rồi sang năm sẽ gặp chỗ khác nữa, nhanh lắm. 365 ngày chứ thật sự đâu. Nói chứ có đời người sống trăm năm, có ai sống trăm năm không? Bây giờ cho dẫu là chúng ta sống được 100 năm đi, 100 năm đó là bao nhiêu ngày? 36.000 ngày, là 36.000 ngày. Ôi mình nói sao 36.000 ngày, trời sống dài đâu quá vậy. Nhưng mà thật sự 36.000 ngày nó cũng trôi qua, ông bệnh tổ 800 tuổi đó mà tại sao bây giờ ông cũng đâu còn đâu. Mà nhưng mà thật sự nó sống 336.000 ngày, thật sự mình có sống được 36.000 ngày không? Nếu mà cho sống 100 năm đủ đi, thật sự ra đó, bây giờ tôi nói thật sự ra, trong 100 năm thật sự ra mình sống được có 30 năm à. Mà chưa chắc 30 năm đó là trọn vẹn. Tại sao? Bây giờ tôi nói một ngày thôi là mấy vua tử nghĩ ra là 100 năm liền. Một ngày có 24 giờ, phải không? Bây giờ nói bình thường sinh hoạt đó, ở ngoài thế gian á, ngủ 8 tiếng hồ rồi, 8 tiếng mới khỏe. Chứ có khi mình ngủ 5 tiếng, 6 tiếng là chưa đủ sức. 8 tiếng đồng hồ có nghĩa là 1/3 cái ngày đã chết rồi. Tại vì ngủ như chết rồi đó. Người ta thường tin ta nói ngủ như chết, ngủ đâu biết gì đâu, thì phải chết không? Mặc dù là lúc đó đó mình nói xác chết biết thở thôi, mình thở thôi chứ mình đâu có ý thức gì đâu, nằm trên bao không biết gì nữa mà. Đó là 8 tiếng đó là mình quỷ ngoại hết trơn, là 8 tiếng đó rồi thì làm sao mình sống được 24 tiếng. Còn 8 tiếng kia đó là cho cuộc đời, đi làm, đi học, đâu có cho mình đâu, đi cho cuộc đời cho người kia không à, đâu sống à. Bây giờ quỷ hoại thêm 8 tiếng đó nữa là 16 tiếng, là hết 2/3 cuộc đời rồi, một ngày đó. Còn 8 tiếng kia mình giờ mình nghĩ đi, 8 tiếng cho mình thôi, có cho mình không? Ăn uống ngủ nghỉ riêng của mình á, rồi lúc cổ mình tính tới tính lui là quỳ vô, không có cái được cái giờ nào hết. Cho bây giờ 8 tiếng đó cái người đó gắng cố gắng, bây giờ mình tự ý thức lại, mình gắng mình tu nhớ mình cái cùng đỡ đi. Để như thí dụ như hoài 16 tiếng kia mình bỏ đi ha, 8 tiếng này bây giờ mình đánh, mình đi mình biết mình đi, mình ngồi thì biết mình ngồi, niệm Phật biết nó là đã mất hết 2/3 cuộc đời rồi. Như vậy là 100 năm sống được nhiêu? Chỉ có 30 ngày à, 30 năm á, ý nó sống phải đủ 100 năm đó nha. Nhưng mà tôi thử đi ra nghĩa địa coi có người nào cái ngộ nào cũng nói là thọ hưởng thọ bất niên không, đâu có. Có khi mới sinh ra cũng chết nữa mà, có khi mới có mấy tuổi cũng chết nè, trong đó thủ đủ hết trơn á, bài mộ á là đủ thành phần, đủ tuổi tác hết. Chứ thì mình cứ nghĩ là mình sống 100 năm đâu, hay là mình sống như bành tổ 800 năm đâu. Cho nên mình mới tính như vậy, mình thấy cuộc đời đó thật sự nó ngắn ngủi lắm, nó biến diệt thôi mà. Rồi quý Phật tử này, tự nhiên mình bây giờ mình chợt nhớ lại, tại sao hôm nay tự nhiên mình nhìn kiếm vô mình thấy, ồ, mình già